có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày, không thấy lòng không muốn nhớ.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyền kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 5 giờ ngày Chủ nhật. Và quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563. Quý khán giả có thể download cái app xuống cái phone của mình để nghe. Quý vị đánh Sài Gòn Dallas Radio, Sài Gòn Dallas Radio. Khi mà quý vị thấy cái app trên đó thì có cái logo của đài 1600 AM với hình mặt trăng và cây trúc. Quý vị cũng có thể vào website của đài để nghe. Là website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên, và Betty cũng xin mong các quý thính giả thân thương của chương trình bớt chút thì giờ quý báu chiều hôm nay để mà gọi vào góp ý cùng với lá thư của bà Hà ngày hôm nay. Betty cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô Betty. Số điện thoại của đài một lần nữa: 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.
Hello.
Dạ, dạ chào ạ. Dạ xin mời chị.
Dạ. Chị nghe không ạ?
Dạ nghe, dạ xin chị cho biết cái danh ạ.
Ok. Thân tâm kính chào hai chị trong đài.
Chị tên Thanh Tâm mà chị tắt giùm hay vặn nhỏ cái radio được không thưa chị?
Cái bài cái thơ của cái chị nào đó.
Dạ thơ của chị Hà.
Của dạ, chị Hà. Chị Hà. Thì dạ, chị Tâm nghĩ nếu mà không biết mà anh chị lập gia đình là bao lâu?
Trên 35 năm chị ơi.
Dạ. 35 năm rồi. Dạ. Như vậy thì Thanh Tâm, ba má Thanh Tâm, ba Thanh Tâm ăn nhậu, má Thanh Tâm không biết uống, nhưng bất cứ nơi nào ông đi, bà cũng đi theo. Đồ ăn, nhậu ở nhà thì bà nấu, tất cả là các món nhậu thì bà nấu. Nếu như đã lập gia đình lâu tới như vậy rồi thì mình phải chấp nhận cái đó rồi. Là vì mình chấp nhận đã ba mươi mấy năm rồi, bây giờ đưa ra vấn đề thì thật sự là quá... hơi sốc. Con ví dụ như cô chú ba mấy năm cũng phải có con rồi, thì tất cả
hai người
con đã lớn rồi.
Dạ có hai người con, có gia đình hết rồi, bây giờ có hai người già thôi, bởi vậy mới sanh chuyện. Dạ.
Dạ.
Alo alo, Tâm nói tiếp đi, Tâm nói tiếp đi.
Dạ vâng. Thì em nếu mà cô chú đã lấy nhau tới như vậy thì gì gì đó học nấu ăn thêm, hoặc là làm những cái món nào đó khác đi, mới lại chú cũng phải nhường đi, chú cũng phải nhường bước nữa. Mình cũng không lên đi nhiều quá. Còn cái nơi các ông ăn nhậu dĩ nhiên không thích hợp với người ăn nhậu rồi, thì mình phải, khi mình đã chấp nhận mình đi theo là mình chỉ có ngồi với mấy cô khác, mấy chị em khác nói chuyện, trao đổi cho vui. Chứ vì ổng đã uống rồi thì đâu có chạy xe được. Lên mình đi theo để mình ủng hộ, mình còn đưa về nữa chứ. Thì em nghĩ là mình phụ các, ví dụ chú có tới nhà ai ăn nhậu thì mình phụ cái người trong đó đồ ăn mang ra cho mấy ông thôi. Chứ còn ngồi bàn nhậu thì chắc mình đầm đà đâu có thích ngồi bàn nhậu với chung với mấy ông đâu, đúng không?
đúng như vậy đó Tâm.
Dạ, Thanh Tâm thì Thanh Tâm thấy má Thanh Tâm làm như vậy, nhưng mà Thanh Tâm không có lấy chồng nhậu. Ông chồng nhậu chắc Thanh Tâm chạy trước. Vì Thanh Tâm không biết uống bia uống rượu mà ra Thanh Tâm không chấp nhận mấy cái đó. Nhưng mà mình thấy Thanh Tâm thấy má Thanh Tâm rất là hay, vì qua Mỹ má Thanh Tâm mới biết nấu ăn, chứ thật sự Việt Nam nhà có người làm má Thanh Tâm đâu biết nấu đâu, nhưng qua đây bà làm hết. Mà
thì
bà làm rất ngon đấy.
Bây giờ bố mẹ Thanh Tâm này đi đâu cũng có nhau đúng không?
Tất cả đi đâu cũng đều có nhau hết. Đi bất cứ các nước đều có, mà đi ăn ở ngoài cũng có. Một bước ba Thanh Tâm đi thì má Thanh Tâm đi theo. Nhưng khi mà tới đó ăn nhậu thì má Thanh Tâm không có nhìn liếu để ba hết. Để ba muốn nói chuyện với ai thì nói. Má Thanh Tâm uống thì biết nhắm chừng, nghĩa là không uống say để mà gây chuyện thì không có cái đó. Nhưng mà má Thanh Tâm vẫn đi theo. Thì các tới nhà của người ta mình cũng phải quen với người ta, mình cũng làm bạn với người ta rồi nói chuyện này kia. Thì Thanh Tâm thấy má Thanh Tâm làm như vậy đó, cho tới bây giờ ba má đi đâu cũng đi chung hết.
Như ba bây giờ Thanh Tâm có ngồi coi computer tối ngày không?
Thế sao ạ?
Ba của Thanh Tâm có còn đi làm không, hay là có phải
có ba Thanh Tâm có body shop, ông là chủ một body shop cho chị, ông rất là bận rộn. Thành ra bạn bè ông rất là đông, chứ không phải chỉ có một hai người đó. Mà má Thanh Tâm bà hòa đồng lắm, bà rất là hòa đồng với tất cả mọi người. Ví dụ mà ông bà có gì mà không thích hợp, mà không thích thì về nhà nói chuyện, mà cũng không có cho các con biết đâu. Về nhà chỉ có trong phòng hai ông má chuyện, chứ các con không bao giờ, Thanh Tâm từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nghe ba má Thanh Tâm lớn tiếng với nhau hết. Thì Thanh Tâm không biết là trong phòng ông bà đánh bộ kiểu nào. Nhưng mà Thanh Tâm thì biết được là ba má Thanh Tâm chưa bao giờ cãi lộn trước mặt Thanh Tâm mà để cho Thanh Tâm nghe được. Nhiều khi ba Thanh Tâm ví dụ ăn đồ nói chứ, má bữa nay chắc là giận ba thì rồi làm đồ ăn hơi mặn. Thế là nhưng mà ông vẫn ăn. Nhưng mà không có cái vấn đề là em làm cái này, ông không có la má Thanh Tâm, chỉ nói cái câu nhỏ nhẹ như vậy thôi là má Thanh Tâm biết rồi là ok, lúc nãy làm cái gì giờ sửa lại. Chứ không có
sửa lại
hay là có gây. Dạ.
Vậy thì nghe Thanh Tâm nói vậy thì cô Bitty cũng thấy là gia đình của Thanh Tâm rất là hạnh phúc, nhất là bố mẹ đó. Bố mẹ năm nay chắc lớn tuổi chưa, trên 60 chưa Thanh Tâm?
Dạ trên rồi ạ, dạ trên ba má Thanh Tâm trên 70 rồi. Mà cho tới giờ phút này ông bà, bây giờ ông body shop thì em trai của Thanh Tâm take over cho ba, nhưng mà ba cũng vẫn ra ngoài đó làm việc giấy tờ hoặc là phụ em làm cái gì đó, ông cũng lang thang nhưng mà cũng đi chơi hay đi lắm, đi tất cả các nước gần đó, không có nhà, ông đi đâu ông cũng theo và đi theo hết. Thì má Thanh Tâm khỏe lắm, má Thanh Tâm còn khỏe hơn Thanh Tâm nữa. Mình ba hai ông bà chỉ đi chơi lắm, mà đi tới bất cứ nhà ai cũng vậy là đều hai ông bà đi chung hết, không bao giờ một mình ba đi, mà cũng không bao giờ một mình má đi, ngoại trừ có một việc mà một người đi, ví dụ cái đám cưới đó hai người mình, nhà mình biết hết cả hai bên mà họ chọn cái ngày đám cưới đều là một ngày thì hai ông bà phải chia đôi ra đi mỗi người một bên. Chứ thật ra là hai ông bà không chia ra làm hai, lúc nào cũng đi chung hết.
Dạ. Như vậy
thì Thanh Tâm nghĩ
rồi.
Là gì này nè, thì thôi mình cũng ba mươi mấy năm rồi. Ở bên ngoài những người khác lời ngọt lời ngon họ nói thật, nhưng mình chưa có sống thực với người ta mà mình đâu biết người ta tốt hay xấu, biết đâu về còn tệ hơn chồng của mình nữa, thì lúc đó ngồi khóc dở cười dở. Thành ra là thân tâm nghĩ là gì lớn rồi, 30 mấy năm thôi, mình nhịn đi một chút xíu, nó qua khỏi cái dông bão thì tất cả nó đều trở lại bình thường, mà lại tốt cho các con. Đúng. Nữa, để các con không có bị hụt hẫng cái chân.
Như vậy nếu mà mọi người được nghĩ được như vậy thì quá tốt đi rồi, thì đâu có chuyện gì mà phải nói nữa đâu, phải không ạ?
Dạ thưa vâng, nhưng mà đôi lúc đó, mình chỉ có một chiều thôi. Có những người mà chẳng hạn như Thanh Tâm mà có cái chuyện gì á, Thanh Tâm về nói là ba Thanh Tâm đều là nói con không được như vậy, con không được thế này, chứ không phải nói như vậy thì bỏ nó đi, hay là nói như vậy thì thôi, thế này thế kia. Không, ba Thanh Tâm cũng phải rầy con mình trước, nói con mình là phải sửa đổi, chứ không có kêu là về làm cái điều đó nghịch lại với người đối phương. Thành ra Thanh Tâm thấy nếu như mà gì cũng 30 mấy năm rồi thì Thanh Tâm nghĩ gì nhịn đi một chút xíu. Mình cũng đi chơi, có nhiều lúc thật sự mà trong người mình mệt, mình không muốn đi theo. Có nhiều khi giống như Thanh Tâm biết là Thanh Tâm ít khi đi ra ngoài nhiều như những người khác. Thành ra Thanh Tâm rất là sợ ông chồng đi nhậu. Thì nếu mà muốn đi nhậu á, là tự anh đi nha, đừng kêu anh đi theo. Anh có quyền đi tới ngày nào cũng được hết, đi tới một vùng cũng được nữa, nhưng mà đừng kêu anh đi theo là được rồi. Tại vì những chỗ nhậu Thanh Tâm không thích tới. Thành ra là Thanh Tâm không đi theo thôi. Nhưng mà Thanh Tâm vẫn mở cái đường cho anh muốn đi cứ việc đi. Nếu mà say không về được, Thanh Tâm có thể chạy tới đón về. Nhưng mà kêu Thanh Tâm tới đó ngồi thì Thanh Tâm không ngồi. Thanh Tâm không có kiên nhẫn ngồi bất cứ nhà ai hết. Thanh Tâm chỉ thích ở nhà.
Với lại Thanh Tâm còn
ví dụ
trẻ
mà đó. Đi tốt tinh Thanh Tâm cũng không thích đi.
Với lại mình còn trẻ, mình có nhiều việc, với lại có con cái trong nhà, mình phải lo cho nó. Mình đâu có thể nào mình đến theo mấy ông đi được.
Dạ, thưa vâng, dạ, dạ. Ngày xưa hả, ba Thanh Tâm nhậu, má Thanh Tâm cũng sắp hết bằng nói chị em đi theo. Rồi cũng cơm nước cho con ăn đầy đủ, rồi cũng lo cho chồng đầy đủ. Sau này thì cứ mời bạn tới nhà chơi, thì ở nhà làm lấy hết, má nấu hết tất cả đồ ăn rồi này kia. Ăn tới mà không phải mang về nữa, nhờ mấy chú mấy bác cũng mang về nhà. Thành ra là cũng vui lắm, nhiều khi đi cắm trại cũng vậy. Má hay sách các con đi ra ngoài đi cắm trại thì cũng làm như vậy. Và má cũng đi theo. Bà không than thở gì hết.
Nếu mà biết cách xử sự trong gia đình á, thì mỗi người nhường nhau mỗi một ít á, đại khái thì như vậy, mà mỗi người phải biết điều nữa thì gia đình nó rất là vui, mà hai người đều cùng làm một mấy cái công việc mà
hai người thì phải bước back up một chút xíu. Hai người mỗi người cũng phải back up. Ba Thanh Tâm đi như vậy, nhưng mà có những cái lúc mà má Thanh Tâm bệnh thì ba Thanh Tâm không đi nữa.
Đó, thế không, chứ không phải là thấy vợ bệnh mà mình cứ bỏ vợ ở nhà để cho vợ cảm thấy cô đơn ở nhà đó, không cứ nghĩ
dạ
là
không,
chồng mình
ba
không
Thanh Tâm không làm như vậy. Ví dụ ngày nào má Thanh Tâm bệnh thì ba Thanh Tâm không đi
như vậy. Nhưng mà hồi nãy Thanh Tâm nói là ba Thanh Tâm có một cái body shop hả?
Thưa vâng chị.
Cái body shop làm cực lắm á nha.
Thưa vâng, đúng rồi, ba Thanh Tâm rất là cực, nhưng mà ông bà sáng nào cũng dậy sớm đi vào chỗ tập thể dục chung hết, rồi bắt đầu mới đi ra sở. Đó, ngày nào cũng đi chung như vậy, không ba Thanh Tâm không đi một mình, má Thanh Tâm cũng đâu biết bơi, vì Thanh Tâm cũng đâu biết bơi đâu. Nhưng mà má Thanh Tâm vẫn đi tập thể dục với ba, đi vô đó bà đi bộ, và xuống nước bà ngồi, rồi xong rồi hai người tắm xong đi ra rồi đi vô sở luôn. Chiều về cũng vậy, hai bà sát nhau đi vô trong đó tập, rồi giờ... Tại vì bây giờ tất cả các chị em đều lớn hết, ai cũng ra ngoài viên hết rồi, cho nên giờ hai ông bạn cứ vậy nó sắp cho đi. Nhưng mà đi như vậy là mấy chục năm nay rồi, cứ đi tập như vậy. Nhưng ba Thanh Tâm trên 70 ông khỏe lắm. Ông mới đi chơi từ em gái Thanh Tâm dắt hai ông bà đi chơi từ qua bên Thái Lan, Bangkok á, mới lại Lào, với Việt Nam. Thì mới về rồi, cuối tuần vừa rồi.
Thế
đi đâu cũng tuổi mà đi chung hết các chị.
Cái tuổi mà trên 70 đó thì các quý vị cũng nên relax như vậy đi, bởi vì mình làm nhiều quá
vâng,
rồi,
dạ, đúng
cái
rồi.
Rồi.
Dạ. Dạ. Mà Thanh Tâm nghĩ là bây giờ thì gì cũng 30 mấy năm rồi. Nếu mà nhiều khi trong cái đó, trong cái khúc quắc đó nó có một chút trắc trở thì mình ráng mình nhịn để mình bước qua một cái khoảng khác. Nếu bây giờ chú gì không thích tới đó ngồi chơi trọi một mình thì gì thông cảm, gì ở nhà gì mấy đồ. ăn cơm mấy á, mấy đồ, may quần áo cho mình hoặc là dọn dẹp nhà cửa, làm cái gì cũng được hết. Đừng có thân tâm đi theo thì được rồi. Thân tâm nghĩ là nếu mà gì không thích đi ra ngoài giống như thân tâm thì ở nhà mình làm việc ở nhà, mình chơi với những cái gì mình cảm thấy mình thoải mái thì mình làm thôi. Nhưng mà mình cũng thông cảm là vì chính mình sinh con ra mà nó đâu có giống cái người con khác đâu. Ba đứa con hay hai đứa con, mỗi người khác tính luôn, đâu có giống tính nhau. Thì hai vợ chồng cũng vậy, đã được mà mình đã nhịn nhục rồi, được ba mươi mấy năm thôi, mình ráng đi thêm một chút xíu nữa.
Đúng như vậy đó.
Chứ bây giờ mà bước ra ngoài đi bước một bước nữa, Tâm Tâm dám chắc với cô là không có tốt. Người khác bước vô sẽ không bao giờ tốt hết. Vì đàn ông Việt Nam á, cái tôi của họ cao lắm. Mình đã có gia đình rồi, đến với họ, họ coi thường, mà lại không tốt. Vậy lúc đó mình lại tủi, thì thà là ở như vậy nhịn chút, mà mình để cho con cái được vui, mà làm được...
Rồi, Thanh Tâm nói đàn ông Việt Nam hay tự ái phải không? Thanh Tâm nói như vậy. Thanh Tâm ơi, cô biết hỏi Thanh Tâm nói như vậy là nói là đàn ông Việt Nam hay tự ái đúng không?
Thưa em, họ có cái tự ái của họ nữa, mấy lại phần nữa là họ tự cao nữa. Vì đàn ông Việt Nam á, chị cứ thấy đàn ông Mỹ người ta lấy vợ mà có con rồi, họ lo cho cái đứa bé đó rất là kỹ. Nhưng đàn ông Việt Nam lại dị kỹ, nghĩa là không có lo cho cái đứa bé gì mấy, cái số ít để lo cho con và vợ. Con riêng của vợ rất là ít. Thành ra mà khi mà họ lập gia đình với mình rồi ấy, thì họ coi cái đó giống như cái đồ mà xài qua rồi. Thì họ không có mấy gì thật tâm mấy. Thanh Tâm không coi đũa cả lắm, nhưng mà Thanh Tâm thấy là cái số đó nó cao hơn là cái số bình thường. Thì Thanh Tâm nghĩ là thà ra ở như vậy với chồng của mình tốt hơn là mình bước một bước khác. Mà cái đối phương ngay cái lúc mà họ chưa vô á, thì nó ngọt như một đường hoặc là một muỗng mực ong vậy đó. Nhưng mà khi vô rồi thì thấy nó nhức nhói lắm, nó không có bình thường. Tại vì cái cơm nguội á, họ sẽ nhai tới nhai lui, nghĩa là mình đã có gia đình rồi, mình đâu có phải là cái người vơ trần hay là một cái gì đó đâu mà để cho phải như vậy này kia. Thì họ không có hy sinh gì cho mình đâu. Thành ra Tâm Tâm nghĩ là vì lên ráng nhịn, mà nhiều khi chú có thể là một cái gì trong lòng chú lớn tuổi, có những cái chú không làm được nữa, thì chú thấy buồn chán, rồi nhiều khi vì cái buồn chán đó rồi đi uống với bạn bè, hoặc là vì công việc giao thiệp, không biết được là chú đã làm cái, chú đang làm nghề gì, không biết. Nhưng mà Tâm Tâm biết được là tới cái tuổi lớn rồi á, nhiều khi ở cái chỗ Mỹ này mà họ cảm thấy một cái cô đơn, thì chú cũng muốn có bạn có bè ngồi uống chút cho vui. Còn nếu mà chú mà duy sáng say chịu tỉnh mà không đi làm gì hết thì thấy hơi quá đáng rồi đó.
Chị sợ những người đàn ông mà người ta ngồi một chỗ người ta không làm gì hết, cái đó là cũng sợ lắm á nha.
Dạ đúng vậy, đúng vậy. Thanh Tâm rất là sợ những người mà không làm gì hết á, mà ngồi một chỗ thì cái đấy mình không tha thứ được, là mình phải ngồi nói chuyện lại. Bây giờ nếu mà coi làm được cái gì, còn nếu như cái tuổi của họ đã là retire rồi mà họ không làm được gì hết nữa, thì mình phải chấp nhận thông cảm. Và khi mà Thanh Tâm nghĩ nếu mà retire thì cũng có một chút định tiền rồi, thì cuộc sống á, tiền để làm cái gì, chẳng qua ăn uống qua ngày rồi cũng thôi, thì mình đừng đòi hỏi cao quá. Thì nó cũng đủ, nó đâu có thiếu. Và nếu mà mình đòi nhiều quá thì nó sẽ thiếu. Thành ra là Thanh Tâm nghĩ đủ ăn đủ mặc để sống, mà cái hơi thở này hôm sau mình còn là mình đã là hạnh phúc rồi. Thì Thanh Tâm không nghĩ còn cái gì hơn cái đó nữa hết á. Thì đúng với chị vậy. Nghĩ hai chị nghĩ có đúng không?
Dạ vâng.
Đúng như vậy á Thanh Tâm. Cô Bitty biết là chắc Thanh Tâm cũng là thuộc giới trẻ, mà Thanh Tâm có những cái ý nghĩ rất là mature, rất là tốt như vậy. Mà nếu mà gia đình nào mà có thể mà áp dụng được như vậy, hoặc là mình cố gắng mình theo những cái nguyên tắc mà để làm sao cho gia đình hạnh phúc vui vẻ như vậy, nhường nhịn nhau một ít, mỗi người bỏ cái tôi của mình đi, thế mà bỏ cái ngã của mình đi.
Dạ. Dạ rồi, dạ cảm ơn chị Thanh Tâm rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ thưa vâng. Dạ rồi, Thanh Tâm kính chúc hai chị bình an và Thanh Tâm an lạc và tất cả dạ quý khán giả Thanh Tâm an lạc. Dạ vâng, dạ em chào ạ.
Dạ cảm ơn chị. Dạ,
cảm ơn Thanh Tâm nhiều nha.
Dạ,
và
dạ.
Chúc tất cả gia đình đều lúc nào cũng được an bình hạnh phúc hết nha.
Dạ, kính mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ Bích Ti xin mời.
Nghe 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 nhé.
Hello.
Hello, dạ xin kính chào ạ.
Dạ chị. Dạ Nguyên cho chị xin số điện thoại chờ của anh Michael Bùi chút được không em?
À, em không có số phone của anh Michael Bùi.
Chị xin có số điện thoại đài á, sao chị gọi vô không được á?
Dạ đài chị phải gọi ngày trong tuần nha, tại cuối tuần.
Số máy em?
Dạ số 214.
Hello.
Đọc dạ, đi em. 214.
214 rồi em.
389.
389.
2563.
25 mấy nè em?
63.
6328. Số giữa là 389 em ạ.
389-2563.
Ờ, sao chị gọi cái này chị để lại message với đây bằng sau à.
Chị gọi mà lại ngày trong tuần nha, gọi cái giờ hành chánh á.
Ta Thanh Tâm đó là coi như cũng từ mười mấy phút luôn á mà còn mới xong đây.
À, chị bây giờ là đang chương trình chị, đang chương trình cho nên đây là chương trình
là
thưa chị, đây là chương trình có những niềm riêng cho nên chị Thanh Tâm gọi vô để góp ý cho chương trình. Còn nếu mà chị muốn gọi cái số 214389-2563 chị gọi vào cái ngày của cái ngày cái này cái số là số của đài, còn cái số mà chị đang gọi vào là số on air cho nên chị Thanh Tâm chỉ gọi vào chị góp ý trong chương trình này. Và cảm ơn chị nhiều nha.
À không sao ấy, nhưng mà chị cũng muốn góp ý mà không nghe cái câu chuyện của cái cô đó á.
Dạ.
Mà cứ nghe không có thấy lâu quá thì chị cũng ráng giữ. Ok, không sao. Nhưng
dạ.
Mình nói ý chỉ cho mấy người kia nói vậy.
Dạ.
Ok,
dạ.
Cảm ơn em.
Dạ, dạ cảm ơn chị.
Từ sau gọi góp ý.
Dạ,
cảm ơn em
dạ, rồi. Dạ rồi, dạ cảm ơn chị. Dạ. Chị Hà, dạ cảm ơn quý vị khán giả đã gọi vào góp ý trong chương trình này. Và xin trở lại với cô Bích Ti thì thời gian của mình cũng không còn. Thì xin mời cô.
Chắc thời gian thì mình cũng đã hết giờ rồi.
Dạ, dạ.
Cảm ơn những quý vị đang đợi. Nhất là chị mới gọi vào đó. Thành ra
dạ,
là
dạ, xin lỗi tại chị vì, xin lỗi tại hồi nãy chị chờ cũng hơi lâu dạ. Ở trên đường dây thưa cô Bích Ti.
Dạ vâng, có nghe nói thì xin lỗi chị và hy vọng là tuần tới chị sẽ nghe chương trình và xin chị cố gắng gọi vào ha. À, vâng, và bởi vì hôm nay là cái lá thư của cô bà Lê Thị Hà đã tâm sự với chúng ta thì thật ra thư bà Hà là như thế này này. Bích Ti thấy rằng là chẳng hạn như chúng ta mà khi mà lập gia đình đó, hồi chúng ta mới lập gia đình thì những cái ngày xưa mà chúng ta nói là gọi là cái ngày xưa thân ái đó, thì chúng ta, những người phụ nữ chúng ta còn tươi đẹp, còn duyên dáng, rồi khi mà chúng ta gặp nhau chúng ta hay phải nói là nó rất là đáng yêu lắm đó. Rồi những lúc đó thì chẳng hạn như người yêu của mình đó, họ rất là lúc nào cũng vậy, họ cũng gần sát với mình cả. Nhưng mà đến khi sau mà mình cưới nhau về rồi á, thì nhất là bà ở với ông là đến trên 35 năm, thì khi mà 35 năm chung sống như vậy á, thì chúng ta, nếu mà đàn bà chúng ta cực khổ vì gia đình nhiều quá, thành ra chúng ta cũng bị cái sắc đẹp của chúng ta nó cũng bị xuống đi, rồi da rẻ nhăn nheo, rồi nhiều khi rồi có những chuyện thực tế trong gia đình đó, mình hay cáu kỉnh, rồi mình gắt gỏng nữa, mình nhiều khi mình còn la lối với chồng mình nữa, thành ra những cái điều đó nó làm cái ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình nhiều lắm thưa bà. Chắc chắn là bà cũng biết vậy rồi. Thì có nhiều ông chồng đó, cái đàn ông họ cũng kỳ lắm đó, họ nhiều người họ không thông cảm được cái chuyện như vậy và họ cũng từ từ họ tránh xa vợ đi, nhất là họ thấy vợ hay gắt gỏng rồi hay nói nặng nói nhẹ, mà Bích Ti nhìn thấy rõ ràng đó. Có nhiều gia đình rất là hạnh phúc lắm, nhưng mà đến khi mà bà vợ bắt đầu mà sinh sự, bà vợ bắt đầu cái tính già nua đó nó hiện ra, thì tự nhiên bà vợ đột nhiên cái về nhà cứ bắt đầu bắt bẻ ông chồng. Rồi hết chuyện này qua chuyện kia, ông chồng làm cái gì một tí tẹo cũng bắt bẻ và nói suốt ngày thôi, nói ra giả suốt ngày. Mà Thật ra Bitty là người ngoài, Bitty nghe cũng còn không nổi nữa. Huống chi ông chồng suốt ngày ngồi phải nghe, phải vợ. Nhiều khi Bitty thấy mấy ông còn phải lấy cái bông gòm, mấy ông bịt cái lỗ tai lại để phải khỏi phải nghe những lời của người vợ nói nữa. Rồi ông cứ ngồi, cứ cắm đầu ông cổ ngồi coi TV hoặc là ngồi coi computer tối ngày thôi. Thành ra suốt ngày đó ông cứ câm như hến, không nói năng gì với bà vợ hết. Đó. Thì những cái đó làm cho nó mất cái hạnh phúc. Và thưa bà, trước khi mình trách người ta thì mình nên trách mình trước. Mình nên nhìn lại mình xem coi thử mình có phải những cái lỗi gì hay là không, để cho chồng mình có thể chán mình. Rồi vì chán như vậy thành ra ông đi ra ngoài nhiều hơn. Ông đi nhậu với bạn bè, rồi ông không muốn về nhà nữa. Bởi vì về nhà là bắt đầu bà vợ bắt đầu sinh sự, bắt đầu to nghĩa là gây gổ với mình. Thành ra những cái điều đó là chúng ta nên trách chúng ta trước. Phụ nữ, chị em chúng ta nên kiểm soát lại chúng ta. Và nhiều khi chúng ta bỏ cái tôi của mình đi. Bitty nói rằng đàn ông cũng như đàn bà họ cũng, mình cũng có những cái tự ái nữa. Rồi mình cảm thấy mình cô đơn, thấy chồng bỏ mình đi rồi không có lạnh nhạt với mình, rồi hai vợ chồng không trùng cùng một chí hướng, thì mình cảm thấy mình hụt hẫng đây, rồi mình cảm thấy mình cần một cái tình cảm gì đó để mà nó bù đắp lại trong cái đời sống của mình. Cái điều đó giống như chị cô Thanh Tâm cô mới gọi vào đó, cô cũng nói, cô cũng chia sẻ, cô nói là những cái điều Bitty nhìn thấy cô nói rất là sự thật. Những cái không, thật sự ra là không có ai bằng cái người phụ nữ đầu tiên của mình cả, ngoại trừ người phụ nữ đầu tiên mình, nó họ quá tệ bạc đi thì mình sẽ quyết định mà ly dị để mà mình lấy một người khác. Có thể cái tình yêu thứ hai này, mình có cái hôn nhân thứ hai này, mình có những cái kinh nghiệm sống rồi, cả hai bên có kinh nghiệm sống rồi thì có lẽ họ bù đắp cho nhau hơn. Nhưng mà thường thường những cái tình yêu đầu tiên đó, lúc nào nó cũng phải nói là nó cũng gắn bó và nó cũng có nhiều kỷ niệm, cũng giống như là nó sâu đậm hơn là những cái tình yêu sau hơn. Đó là tùy cái gia đình mà tùy cái hạnh phúc của mỗi người mà thôi. Nhưng mà Bitty nói rằng là khi mà cô Hà đó nên suy nghĩ lại. Và cái chuyện mà chị Hà mà đi với ông chồng như vậy thì thật sự ra tại sao mà ví dụ chị Hà nếu nấu ăn, chị Hà không kéo ông chồng vào nấu ăn. Bitty nhìn thấy có nhiều gia đình họ kéo chồng vào họ nấu ăn chung, đó là hai vợ chồng vui vẻ nấu ăn. Chẳng hạn là món ăn gì mà ông chồng thích thì hai người đi mua đồ ăn về, mua những vật liệu về, hai người cùng nấu ăn mà hướng dẫn ông nấu ăn. Thì tự nhiên ông sẽ thích nấu ăn chung với mình. Thành ra mình làm cái gì á nó vui, mà nó có hai người làm với nhau thì nó vui. Đó, thì hồi nãy Nhã Quyên có hỏi là cô Bitty có với ông xã Bitty như thế này, có hay đi chung không? Thì thật sự là Bitty với ông xã Bitty thì có quá nhiều có hoạt động, mà mỗi có hoạt động nào thì hai vợ chồng Bitty đó cũng là cùng chung với hoạt động với nhau. Thành ra là thật sự ra là cùng mình hợp với nhau, cùng nhìn về một hướng thì là nó vui, mà mình không có phải trách móc ai hết cả. Đó thì cái đó là Bitty nói rằng nếu mà mình kéo chồng mình vào làm cùng cái activity của mình, hoặc là mình đi hội đoàn, hoặc là mình có những sinh hoạt văn nghệ chung với nhau, hoặc là ví dụ cái đám nhậu cũng vậy đó, thì bây giờ mình không muốn chồng mình nhậu thì mình từ từ mình kéo ông chồng làm những chuyện khác đi. Đó thì ông chồng từ từ xa cái đám nhậu mà nhậu nhẹt mà mình không thích, nó họ ồn ào to tiếng mình cũng không thích. Thì là mình tự động mình làm lấy, mình kéo ông làm những cái chuyện khác mà mình biết ông sẽ thích. Nếu mình create cái chuyện đó ra thì ông sẽ thích. Thì tại sao mình không làm những cái chuyện như vậy, thấy không? Đó, rồi chẳng hạn như những cái ngày sinh nhật của chồng cũng vậy, mình cũng nhớ tặng chồng một món quà, một hai món quà gì đó, rồi đưa chồng đi ăn uống cùng với gia đình, còn có hai cái người con nữa của Hà nữa, tại sao mình phải tổ chức những cái chuyện như vậy đi, rồi con sinh nhật của con mình, sinh nhật của cháu mình nữa, mình cũng kéo chồng mình đi, thay vì ông đi ăn nhậu với người khác thì mình kéo chồng mình vào những cái chuyện như vậy, thì nó busy thôi, suốt ngày ông đi làm rồi thì đâu còn nhiều thời giờ nữa đâu, phải không? Đó. Ông còn đi làm mà mình có nhiều thời giờ thì mình sẽ create những cái chuyện như vậy ra để mình làm cho nó busy, làm cho cuộc đời nó vui vẻ. Chứ tối ngày ngồi nấu một món ăn rồi chờ chồng về, chồng đi ngủ xong rồi lúc đó mình ngồi mình ăn mình. Cái đó là tự nhiên mình cảm thấy mình cô đơn, mình cảm thấy mình lẻ loi, cảm thấy cái nó trống vắng trong cái cuộc đời. Mặc dù ông ngồi đó, ông nằm đó nhưng mà rồi mình cảm thấy trống vắng hơn. Đó thì đó là Bitty muốn bày cho Hà làm thêm những cái activity như dì Tư nói, thì học thêm món ăn đi nấu ăn, cái điều đó là tốt rất là tốt lắm. Rồi nãy dì Tư nói gỏi gà làm, chắc ngày mai Bitty cũng đi làm món gỏi gà đấy dì Tư ơi. Đó là Bitty thấy là tự nhiên mình nghe người khác nói thôi, tự nhiên mình cũng cảm thấy cái cảnh mình làm gỏi gà cùng với chồng chẳng hạn, đó có phải vui hơn? Mình mua con gà về rồi mình làm với nhau, mình gà đấy họ làm sẵn rồi, mình mua những vật liệu để mình làm cái món gỏi gà mình ăn chung với chồng, nhất là cái món gỏi gà mấy ông nhậu thích lắm, đó, nhất là gỏi gà người Nam làm nữa, Bitty thấy là number one đó. Thành ra là có thật sự ra nếu mà một người đàn bà mà mình biết xử sự, mình biết tế nhị trong cái vấn đề trong gia đình đó thì chắc chắn là ông chồng cũng không đi đâu hết, mà nhiều khi ông chỉ muốn ở nhà làm bếp với vợ mà thôi. Thì thật sự ra đến cái tuổi này rồi á, thì mình chỉ góp ý với nhau mà thôi, chứ cũng chẳng có ai có thể dạy khôn ai được hết. Chính Bitty cũng phải đi học thêm nữa, Bitty cũng phải thì nghĩa là nhìn chung quanh những cái người đời sống chung quanh, những cái gia đình chung quanh mà Bitty học hỏi thêm để mà Bitty làm sao cho cái cuộc đời của mình nó vui. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái tinh thần vui thì chúng ta không có làm được cái gì hết. Nói phải nói đúng đó là như vậy. Cuộc đời này ai cũng cần cái tình yêu hết, mà ai cũng cần có sự vui vẻ trong gia đình. Đừng có làm gì trong nó lộn xộn trong gia đình, để mà cái đầu óc mình nó lúc nào cũng bấn loạn, lúc nào cũng suy nghĩ cái này cái kia, rồi đề phòng này cái kia. Cái chuyện nó rất là khổ. Những người trẻ nhiều khi họ không hiểu được cái chuyện đó đâu. Nhưng mà với cái tuổi này, Bitty nghĩ rằng các quý vị thính giả đang nghe chương trình hầu như những người đều có lớn tuổi rồi, thành ra là cũng hiểu được làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc, làm thế nào để mà chúng ta làm có một cái gia đình nó vui vẻ với nhau. Thì cái này chúng ta chỉ góp ý để chúng ta học hỏi kinh nghiệm với nhau chung mà thôi. Vâng, và Bitty hy vọng rằng chị Hà nghe cái chương trình này và chị Hà cũng đã hiểu chị Hà sẽ làm cái gì để lấp bớt cái nỗi cô đơn trống vắng của chị. Những cái lời góp ý của dì Tư cũng như là của Thanh Tâm và cũng như là của Bitty và cái giới trẻ, tức là Nhã Quyên, chắc chắn là trẻ nhất trong ngày hôm nay. Và cô Bitty cũng xin cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã góp một vài ý kiến cũng rất là hay, và dì Tư cũng như là chị cô Thanh Tâm, và mong rằng tất cả các quý vị nghe chương trình và góp ý thêm vào trong chương trình kỳ tới. Bitty kính chúc tất cả các quý vị sắp sửa hưởng một mùa xuân thật là an lành và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, Nhã Quyên cảm ơn cô Bitty rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Kính chúc cô một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Nhã Quyên xin kính chào. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này trên website của đài saigondallasradio.com. Quý thính giả có những chia sẻ, có những nỗi niềm muốn chia sẻ, quý vị có thể email cho cô ở daobitty@yahoo.com. Nhã Quyên xin kính chào, xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.